xã hội này hết người.
Ông Tư đã làm một cái gì để chinh phục là cái lòng tin của
thầy? Ông Tư chinh phục là chinh phục vì ông nứt ở chỗ này. Ông phá một, ép một đám mây xuống. Mà trong lúc ba đứa đứng, mà tôi thấy cái luồng điện ông phóng sang ra, mà hai chú này không thấy, thì tôi mới nhắc hai chú này lưu ý dùng cái đó. Mà tôi không dám động, vì tôi theo cái đó. Rồi khi tôi động là nó mất rồi. Rồi cái tôi mới hỏi hai chú đó, nãy giờ hai chú có thấy cái lần sáng mà ông phóng ra đó? Nó không thấy, chỉ có mình tôi thấy thôi. Rồi trong lúc đó ba đứa mới về nghiên cứu. Thôi bây giờ mình xin ổng dạy đi, bởi vì mày cũng là biết bùa, thằng kia biết thân, tao biết buôn bán. Không có lý ba thằng này bị gạt là thôi hết rồi, thấy không? Thôi bây giờ chắc chắn đi, mình lựa ngày rằm xin quy. Nhưng mà quy của ổng là phải quy bằng tổ, chứ không phải tới học như đây đâu. Tôi đứng trước bàn tổ và thề phải tu đồ này chứ, phải quỳ lại đồ đàng hoàng. Không phải như bây giờ. Bởi vì hồi đó ông là võ Phật, ông thừa võ qua văn phải có lễ. Còn ở đây mình từ văn, mình phải lễ, là lễ về phần hồn quan trọng hơn. Cái vật chất mình không quan trọng. Thành ra ai cũng thiền rồi từ lần nó thức giác, nó đi về cái lễ còn quan trọng hơn cái lễ mà thờ cúng đó. Thành ra ba đứa mới xin quy, mới thắp nhang đèn rồi xin quy. Rốt cuộc là hai chú kia rất không tu được. Còn tôi là cái thằng được chê nhất, nhưng cái thằng này không bao giờ tu được. Chê tôi mà ông biết, mà ông chặt tức là tôi làm. Giờ tôi bỏ hết tất cả, chê chừng nào tu chừng đấy. Bỏ hết, không chơi với ai, không đi đâu hết, chỉ anh lo tu thôi. Nhất định không tham gia bất cứ chuyện gì. Nếu không sửa được mình, không có làm ăn cái gì hết, thế mình ngu muội. Người ta là con người mà người ta có thể biết được nhiều chuyện, mà mình không biết gì hết. Mà nhiều khi ông nói tiếng Việt Nam tôi không hiểu ông nói gì. Có cái tức đó mà giờ phải chịu tu. Mà tu rồi sẽ lập cái chương trình tu, bị gia đình hắt hủi quá chứ. Cái gì người Tàu không có được ngồi mà nhắm mắt như vậy, tu cho mệt thôi. Người Trung Hoa không có được thiền ở nhà, thiền ở chùa chứ không được thiền ở nhà. Thiền ở nhà là sập tiệm, làm ăn không được. Nhưng mà tôi thì thiền ở nhà, tôi bị cái tội đó. Nhưng không có người nào chơi với tôi, bị cô lập. Thành tôi đến nỗi tôi ăn một ngày buổi cơm với trái cà thôi cũng muốn phiền người ta. Bởi vì mục đích mình muốn sửa mình để đi tới, và càng ngày càng thấy sự tội lỗi sai lầm của mình nhiều hơn. Cho nên cố gắng vì vậy. Cho nên tôi cương quyết trong 7 tháng tôi thấy tôi đi được. Tôi ra phố rồi đó, tôi đi chân thôi. Là tới vấn đề ăn cũng không nghĩ tới vấn đề ăn. Bởi ai chơi với mình nữa, tiền không kiếm gì, mình người biết chuyện, không kiếm tiền gì rồi đâu có đâu dám đòi hỏi vợ con cho mình gì ăn. Tiền nhà cũng có tiền trả nữa mà, chỉ lo tu thôi, giải quyết một kiếp này cho nó xong. Vì tôi muốn tự tử nữa mà, tôi muốn uống thuốc độc của thứ cái hồn nó xuất ra sao, chết có ra sao. Rồi tôi thấy con người vô lý, tôi sống ở thế gian làm gì, sanh lão bệnh tử không có nghĩa lý gì hết rồi. Hồi đó tôi còn trẻ là tôi thấy con người không có ý nghĩa gì hết, làm cái gì giờ? Tôi giúp được ai mà tôi làm được việc gì? Tôi muốn chết rồi sao? Các cha nói hồn bất diệt, hồn tôi đâu mà bất diệt? Thắc mắc cái chỗ đó. Vậy thôi tôi uống thuốc ngủ và tôi để bông xung quanh của thứ cái hồn nó xuất ra, muốn gì? Cho nên tôi lựa cái hòn núi ve ra ở trên biên hòa, cái chỗ mà tôi đi chơi du lịch có cái hòn núi trên này nó ve, tôi tính nằm chỗ đó, chụp hình được rồi hết rồi, đem tấm tra rồi lên chỗ đó nằm. Thì vừa đó là không bao lâu gặp cái ông Phụng, nó chỉ cho tôi. Thì gặp ông Tư, mà ông Tư nói mấy tiếng đồng hồ tôi không biết ông nói gì. Nói tiên Phật thánh thần, nói đủ thứ hết, có biết cái vụ gì hết. Mới xin trở lại nghe, nghe mấy lần rồi mới rủ mấy người bạn đó. Thì tới thôi miên rồi, cái thằng thôi miên thất bại là bữa đó là gây tôi tin tưởng nhất. Nó dồn thét rồi một chặt, nó thấy nhà cửa đỏ, trời đất đỏ. Mà trong lúc ông cụ nó cõi tôi, mà tôi già rồi, cậu đừng có thôi miên tôi. Ông ngồi yên, thôi miên, nhất định rồi, không có thay đổi. Thằng nó đi suy đô, nó vô con lắm, nó có sợ. Chặt nó thấy nó sao, tôi nói mày làm gì vậy? Cụ cứu con. Tôi con chút nữa con đi về không được, bị dồn ra ngoài đỏ, trời đỏ, đất đỏ, nhà cửa đỏ hết, làm sao có đi. Mình mới thấy cái thằng này là vô con và hay nhất, nói chuyện cũng hay nhất. Mà hồi tôi chưa tu là tôi nói chuyện thua nó đó. Mà nó phải phục rồi mình làm sao. Rồi tới thằng kia nghe là nó niệm chú mà đánh cái ghế trên đầu nó không sao. Nó niệm rồi là anh cái dịch sách ghế bữa đầu nó đi, cho bữa đang quá. Nó giữ cửa cinema mà. Nhưng mà ông kia cũng thấy luôn, ở còn không phục còn đi đâu nữa. Mà cái lúc tôi phục là tôi bị hất hủi nhất hẳn. Cha này, cha thôi miên này tu được, còn bạn đó, không có đâu, không mong gì tu được. Ông biết chặt tích mà. Tôi làm thinh, tôi không nói, tôi không trả lời, giả hay không, sùng rồi, không có trả lời. Tôi không nói gì nữa, không tu được. Chắc chắn là bạn tu không được vậy. Tôi nói là bạn tu không được, nhắc đi nhắc lại mấy lần vậy đó. À, sau rốt cuộc còn mình tôi. Sau này ông nói là tôi không chặt bạn, bạn không tu. Tôi biết cái tánh bạn. Tôi không biết tánh bạn, tôi đâu có độ cho bạn. Cái còn mấy cái người mà tôi khen đó, khó lắm. Cái nghiệp nó nặng. Cho nó đi cho rồi, cho tôi bớt mệt. Còn bạn với giúp, sau này ông mới thương. Cho nên là nói, ông nói với anh là tôi phải thông ngôn lại, nói tiếng Việt Nam. Ông nói cao siêu đó. Ông muốn nói tánh ý anh, ông nói Tào Tháo dữ lắm, mưu kế dữ lắm. Bạn có xem cái chuyện đó không bạn? Nói giỡn chơi vậy thôi, nhưng mà ông nói tánh ý thằng đó là Tào Tháo. Anh phải sửa cái tánh đó, anh mới thu được. Ông độ cho anh như vậy, là kia nó nhìn nhận. Tánh tôi là vậy. Hay lắm. Cho nên cái ông niệm mà ông mà bà con của ông này đó là sợ ông lắm. Sợ ông lắm. Sau tiền chợ là sao sao số ông nói hết. Mà đang nằm trong nhà thương Grand mà tôi kêu về để tôi giảng và để tôi dùng điển, tôi thử cái điển mà tôi trị bệnh cho ông đó. Ông tôi giao cho tôi. Thuyết phục ông tu, ông ngơ ngơ ngáo ngáo. Cậu ba ngơ ngơ ngáo ngáo mà thuyết cho ông tỉnh, mới thấy cái điển quyền diệu của cái điển Bồ Vi. Lúc đó khai triển là tôi dạy người ta thiền. Cho sau này tôi đi kinh tế mới nữa, cậu ba có đạp xe đạp từ Long Xuyên mà đi xuống kinh tế mới thăm tôi, tội nghiệp rồi. Xuống đây Vĩnh Trạch, đạp xe đạp.
Con không có liên lạc. Nhưng mà cả sau này ổng đã có vay tiền của ngân hàng anh về.
Ông sĩ.
Ổng về tập trung á. Ừ.
Bây giờ thì cứ vậy thôi, đúng thẳng trả lần thôi.
Hồi trước thì ổng đau. Ông ta không ai biết đau thì ổng mới dần lên ổng sẽ đứng
trước mặt.
Nằm tháng
không? Bây giờ ông đạp xe đạp từ Long Xuyên xuống Vĩnh Trạch thăm được tôi đó. Biết nữa anh hết bệnh rồi. Tội nghiệp chứ.
Anh nhỏ xíu cả anh bằng.
Ừ, thương đó. cặp xe đạp từ Long Xuyên xuống Vĩnh Thạnh. Cho nên cái hành trình tu luyện của mình là mấy cây xe lặp lại trật tự thôi, không có gì đâu. Theo tôi biết, cái quá trình tôi tu đó, lặp lại trật tự, rồi mình mới trở về thiên nhiên. Thì trở về thiên nhiên mình mới sáng suốt. Sáng suốt rồi mình mới xác nhận từ giai đoạn một. Cho nên cái cuộc hành hương của mình dài lắm, chứ không phải đơn giản trong một hai tháng, một hai năm. Học hoài, tới hoài. Tới ngày nay ông Tư cũng phải tu, Thích Ca cũng phải tu, đâu có bỏ tu được.
Trước khi
ông
đến
thử
Tư, ông đến có tu hành?
Không có.
Ông đến làm sao? Ông thấy được cái
đường điểm Tư? Tự nhiên tôi thấy. Tôi chỉ mới lạ, có cái sự phi cho tôi. Tôi đâu có tu. Ba người đứng, mà ông phóng ra cái ông ép xuống vậy. Tôi nói, mày thấy không? Hai đứa có thấy không? Không. Không thấy. Mình thấy rõ ràng, tôi thấy rõ ràng. Không biết làm sao mà tôi thấy rõ ràng. Tôi thấy rõ ràng. Tôi nói tôi thấy rõ ràng mà tôi thấy rõ ràng. Cho nên nhiều bạn ở đây tu nhẹ rồi đó. Có cái cơ duyên nhẹ thấy cái điển tôi mà tôi ngồi đây có mà. Nhiều người không thấy, có nhiều người nó thấy. Có. Nếu không có tôi không có bao giờ mà tôi có thể nói thao thao bất tuyệt. Nói hoài tôi không bạch tiếng rồi sao bao giờ không có thay đổi. Tôi nói cho các bạn nghe vậy đó. Không, cái cơ duyên đó, nếu bây giờ thì mở rộng hồi xưa. Hồi xưa bởi vì ổng eo hẹp là ổng vì lo về vỏ thôi, không có dạy người ta tu. Còn bây giờ ổng xây dựng cho tôi để phổ biến rộng cho mọi người. Thành ra mọi người có cơ hội tu nhiều hơn. Hồi xưa ổng có dễ gì tiếp mình đâu. Không dễ gì tiếp. Hả? Khi cái đó là tùy nó sự thức của anh, nó mở, nó nhẹ tới đâu anh mới thấy được. Còn nếu anh nặng anh làm sao thấy được. Anh nhẹ thì anh thấy được. Cũng có thiếu gì người thấy. Cũng như anh Hưng cũng thấy được.
Như vậy thì ông Pháp có thể tùy theo cái tâm thức của mỗi người để mà bố quá cho họ thấy cái
không quyền diệu này. Có nhiều người tôi chỉ nói và để đánh thức cho nó mở. Rồi một ngày nào đó nó sẽ thấy. Thấy không? Bởi vì nhiều người nó còn kẹt, cái nghiệp nó nặng. Cái nghiệp dâm của nó nặng là nó không thấy. Còn cái nghiệp dâm của nó khoát là nó thấy dễ dàng. Không có. Có người bị mang cái nghiệp dâm, thấy không được. Thấy không được. Nhưng mà nó có cái thấy khác. Khi ngồi đàm đạo với tôi, nói chuyện với tôi, nó có thấy có cái chỗ khác. Sự lăng lăng cảm giác của chính tâm của nó có một phần nào. Dù nặng gì nặng mà chịu ngồi nói chuyện, nó cũng được thấy có cảm thấy nhẹ và cởi mở, thấy có phần vui thanh nhẹ trong đó. Nó có. Cái đó là điển.